Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2003 và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến với đại chúng hôm nay đó là quan niệm của Phật giáo về hôn nhân 4. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, theo truyền thống đạo đức luân lý cổ truyền của người Á Đông, nhất là người Việt Nam, vào cái thời kỳ xa xưa, cái quan niệm về tình yêu trai gái hết sức là nghiêm khắc. Những thanh niên và thiếu nữ trước khi lập gia đình thì không được gặp gỡ nhau và không được đụng chạm với nhau. Đó là cái lý do mà có nhiều cái cuộc tình duyên cha mẹ hứa hôn với nhau nhưng mà người con trai với người con gái chưa bao giờ biết mặt nhau. Rồi đến khi cưới hỏi với nhau, có đôi khi cái cuộc tình đó dễ bị gian dở. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái sự nghiêm khắc dưới cái chế độ phong kiến nó làm cho những cái cuộc tình duyên trẻ gặp rất nhiều khó khăn. Và như có lần chúng tôi nói là không được đụng chạm vào nhau, cũng không được phép ở gần nhau cho tới khi những người con trai hoặc là những người con gái đó lập gia đình. Cụ Nguyễn Đình Chiểu đã nói lên cái quan niệm này. Nếu mà ai đã đọc truyện Lục Vân Tiên thì quý vị biết cái câu chuyện này. Rằng là khi mà Lục Vân Tiên trên đường ra kinh để thi, đi nửa đường gặp một cô gái bị bọn cướp rừng chặn đường và tính làm nhục. Lúc đó Lục Vân Tiên là một thanh niên có đầy đủ bản lãnh của một người con trai, đầy hào hùng ngạo khí, và vì vậy đó Lục Vân Tiên ra tay nghĩa hiệp cứu được người con gái đó. Người con gái đó không ai xa lạ, chính là Kiều Nguyệt Nga. Khi cô gái này được thoát nạn thì cô định bước ra khỏi Kiều để mà cảm tạ ân nhân của mình, thì Lục Vân Tiên đã lên tiếng như thế này: khoan khoan ngồi đó chớ ra, nàng là phần gái, ta là phần trai. Quý vị thấy vào cái thời kỳ phong kiến, cho đến độ mà gặp giữa đường mà muốn chào hỏi cũng bị chế độ xã hội lên án. Thì đó là một cái tiêu biểu rõ ràng nhất. Và điều này đã cho chúng ta thấy rằng cái sự quan hệ giữa tình yêu trai gái luôn luôn đi đôi với cái nền đạo đức luân lý cổ truyền. Do vậy, chúng ta không lạ lùng gì khi thấy những cái cuộc hôn nhân của những người bạn trẻ đều do cha mẹ định đoạt và do cha mẹ tổ chức. Thành ra cái kiểu nói rằng là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó là như vậy. Lẽ dĩ nhiên là cái điều này đứng trên một cái phương diện nào đó thì quả thật chúng ta thấy nó cũng có cái hay và chúng ta thấy có thể chấp nhận. Tuy nhiên cũng chính cái điều này đã tạo nên một cái sự bất hạnh trong vài cái trường hợp khi mà cha mẹ chọn cái người phối ngẫu cho người con trai hay là người con gái của mình. Thì những người cha mẹ đó thường dựa trên những cái cơ bản là tiền bạc hoặc là dựa trên cái địa vị của xã hội hoặc là dựa trên cái bổn phận của gia đình và những cái vấn đề liên quan khác. Mà những cái căn bản này người ta gọi chung là môn đăng hộ đối. Thành ra vì vậy có nhiều cuộc tình duyên bị tan vỡ là tại vì gia đình không có tương xứng. Thí dụ một người con trai mà thương một người con gái, mà gia đình người con trai đó giàu có, gia đình người con gái nghèo, cha mẹ vẫn không cho cưới như thường. Điều này chúng ta thấy ở trong lịch sử cũng có nhiều cái ông vua từ bỏ ngai vàng điện ngọc để theo cái người mình thương. Giống như là cái câu chuyện ở trong dân gian Việt Nam mình có lưu truyền. Vì thương một cái cô gái ở rừng mà thái tử bất chấp mọi cái khuyên can của cha mẹ, tức là của vua và hoàng hậu cũng như là triều thần, thái tử bỏ cung vàng điện ngọc để theo cái người con gái quê đó là Dương Ngọc, để mà cuối cùng thái tử đó chấp nhận cái cuộc sống kham khổ là trồng khoai trồng đào để mà sinh sống qua ngày. Nếu những ai đã từng ăn khoai nhiều đó, trong đó có cái loại khoai tím gọi là khoai Dương Ngọc. Khoai đó do thái tử và cô gái rừng Dương Ngọc trồng ra. Và cái khoai đó bây giờ vẫn còn ở trong ruột tím tím. Nếu mà thầy không lầm á, thì trong chùa Dược Sư mình bữa nay có cái loại khoai đó. Cho nên là quý vị nhớ khi mà về đó, đem về ăn khoai Dương Ngọc rất là ngon. Ở trong ruột tím, tím thẫm mà ăn rất là đậm đà. Kính thưa đại chúng, vì cái cuộc tình duyên phải có đủ cái điều kiện môn đăng hộ đối, tiền bạc địa vị, cho nên rồi có nhiều khi nó gặp nhiều cái trở ngại lớn cho tuổi trẻ. Nhưng mà thông thường cha mẹ đại đa số cũng cố gắng hết sức để mà lựa chọn những cái người phối ngẫu mà sẽ được người con trai hay là người con gái của họ chấp nhận. Kính thưa đại chúng, đó là cái quan niệm của xa xưa. Nhưng mà bây giờ trong cái thế giới ngày nay, một cái xã hội hiện đại và tân tiến, giới trẻ được tự do đi ra ngoài và được tìm kiếm cái người phối ngẫu của mình. Họ có nhiều cái tự do trong cái việc độc lập trong cái cuộc sống cho cái bản thân của mình. Kính thưa đại chúng, đó cũng là cái lý do mà những người bạn trẻ cảm thấy thoải mái. Và cũng xin báo một cái tin mừng cho đại chúng biết rằng là những cặp vợ chồng của người bạn trẻ đó, ở chùa Dược Sư chúng ta có được cái thân hạnh là mới có làm lễ đám cưới cho hai người bạn trẻ vào lúc 8 giờ rưỡi ngày hôm nay. Cặp bạn trẻ này họ đã quen nhau khi làm việc ở Cali và đã được phép cha mẹ cho làm đám cưới. Và bây giờ về chùa Dược Sư chúng ta làm lễ cầu nguyện. Như vậy chúng ta thấy rằng là với cái sự tự do tìm đối tượng, đôi khi chúng ta thấy cũng có một cái điều tốt đẹp. Với cái bản thân, thưa quý vị, trong cái vấn đề độc lập tìm người mình thương, điều này không có cái gì gọi là xấu. Nhưng mà một số người còn quá trẻ và còn quá non nớt để mà nhận biết cái sự khác biệt trong cái sự lôi cuốn về tình dục và cái sự tương ứng đích thực trong cuộc sống. Vì thế mà cái vấn đề tình dục trước hôn nhân nó thường xảy ra. Và chính vì vậy cái vấn đề tình yêu trai gái trước khi cưới hỏi nó phát sinh cũng nhiều. Và vì vậy cũng có nhiều người bạn trẻ đã và đang gặp khó khăn. Nhất là cỡ tuổi 12, 13, 15, 17 thường là bỏ học và cũng tạo ra rất nhiều cái khó khăn cho cha mẹ và ngay cả trong cái cộng đồng của giới chức, của xã hội và những nhà tâm lý. Kính thưa đại chúng, vì cái tuổi trẻ ngày nay có quá nhiều cái sự lỏng lẻo trong cái vấn đề liên quan đến cái tình dục, cho nên cũng đã tạo nên những cái vấn đề trong xã hội hiện đại. Và như cái lần chúng tôi nói đó, đã tốn rất nhiều thời giờ và tốn rất nhiều giấy mực của những nhà xã hội học, tâm lý học và tôn giáo học. Trong đó một số quốc gia không thể hiện được cái thái độ phóng khoáng đối với những cái cuộc hôn nhân không có giá thú. Những cái cuộc hôn nhân tự do đó và rồi cuối cùng những đứa con vô thừa nhận được ra đời rất là nhiều và cái số người ly dị cũng càng cao. Trong khi đó họ hoàn toàn để tự do về cái vấn đề thương yêu và vấn đề tình dục. Kính thưa đại chúng, do cái kết quả đó là cái lớp người trẻ đang bị trừng phạt bởi cái xã hội cổ vũ cho cái sự tự do thương yêu và tình dục. Và những người bạn trẻ đó đã trở thành những cái người ruồng bỏ khỏi xã hội và phải chịu nhiều đau đớn, có thể nói là mặc cảm, có thể nói là nhục nhã. Và chúng ta vẫn thấy những người bạn trẻ, nhất là các cô thiếu nữ, đã trở thành những cái nạn nhân về cái sự tự do của mình. Và có thể nói rằng là trong cái sự tự do đó đã hủy hoại tương lai của họ bởi vì đã vi phạm cái truyền thống vừa có giá trị của Đông Phương và vừa có giá trị của xã hội Tây Phương. Kính thưa đại chúng, về cái vấn đề được coi là tình dục trước hôn nhân là một cái sự phát triển hiện đại, nó đã xảy ra, nó như là một cái kết quả của xã hội tự do quá mức đã và đang thịnh hành giữa những cái người trẻ tuổi ngày nay. Kính thưa đại chúng, chúng tôi nói ra cái điều này, mặc dù là trong cái đạo tràng này, cái số người trẻ ít hơn là số người lớn tuổi. Tuy nhiên chúng tôi nói để quý vị có thể nhìn xa và thấy được cái nguyện vọng và tâm tư của con em mình, để mà chúng ta có thể làm những cái gì cho những người bạn trẻ để cho họ đừng xa cơ lỡ bước, để rồi cuối cùng họ tự hủy hoại cái tương lai của họ. Kính thưa đại chúng, trong những cái trào lưu của những người bạn trẻ đang thịnh hành trong cái xã hội hiện đại là như vậy. Tuy nhiên, theo cái quan điểm của Phật giáo, hoàn toàn không có một cái quan điểm mạnh mẽ cũng như là chống lại những cái hành động như vậy. Tại vì người ta nghĩ rằng tất cả con người nói chung và nói riêng, là tất cả những người Phật tử và đặc biệt là cả hai giới nam nữ, bạn trẻ đã, đang và sẽ thương yêu, và những người bạn trẻ này đó dự định sẽ kết hôn, cho nên làm theo cái quan niệm truyền thống xa xưa mà họ giữ gìn trinh tiết cho đến cái ngày cưới được tổ chức. Thưa quý vị, trong khi đó chúng ta biết rằng là tâm của con người thường thay đổi, không có một cái điểm tựa vững chãi. Vì thay đổi liên tục như vậy, do đó bất cứ cái hành động cám dỗ bất chính hoặc là lãng mạn nào cũng đều có thể gây cái nguy hại cho hai bên. Nếu cái cuộc hôn nhân chính thức không diễn ra theo cái sự mong muốn thì đó là một cái điều hết sức là buồn. Cái người mà đau buồn nhất là hai bên cha mẹ. Thành ra vì vậy chúng ta cần phải nhớ rằng bất cứ cái hình thức buông thả tình dục nào trước một cuộc hôn nhân chính thức đều trở thành cái vấn đề nghiêm trọng. Và như vậy cha mẹ là cái người phải có cái trách nhiệm. Tại vì chúng ta biết rằng khi mà con cái của chúng ta làm những cái việc thiếu chính đáng thì sẽ bị những cái bậc lão thành ở trong xã hội lên án nghiêm khắc và khinh miệt. Tại vì họ cho rằng những cái lớp người lão thành đó là cái lớp người bảo vệ cái truyền thống đạo đức luân lý cho tuổi trẻ. Kính thưa đại chúng, trong giáo pháp của Đức Phật, nếu những ai đã thọ năm giới, thực ra đây không phải là giáo điều, nhưng mà đây là cái lời khuyên. Đức Phật ngài khuyên những người Phật tử tại gia khi đã lập gia đình rồi nên tránh xa những cái hành động ngoại tình. Đó là giới thứ mấy à? Giới thứ ba. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Tức là khi mà đã lập gia đình rồi, nếu người con trai thì chỉ biết cái đối tượng người con gái mình cưới đó là vợ, và nếu người con gái chỉ biết đối tượng mình đã ưng thuận ở với nhau là người chồng, phải luôn luôn ghi nhớ những cái cam kết trong lúc ban đầu. Ngoài ra nếu có những cái hành động nào ngoài cái sự thỏa thuận của hai người thì cái hành động đó gọi là ngoại tình. Điều này có nghĩa là nếu một ai muốn hưởng thụ tình dục, họ được phép thực hiện nhưng mà không dùng bạo lực để chiếm đoạt hoặc là dùng bất cứ cái hình thức nào để ép buộc, để đe dọa, để gây cái sự sợ hãi cho cái người đối tượng. Một đời sống tình dục tốt đẹp là cái người đó phải biết tôn trọng cái người khác giới, không chống lại cái hệ thống đức tin này. Nó chấp nhận cái sự kiện là cái điều cần thiết cho những ai chưa sẵn sàng từ bỏ cuộc sống thế tục. Nói như vậy, Có nghĩa là Đức Phật muốn nói đối với chư vị tăng ni đã xuất gia rồi thì cái cuộc sống thế gian gia đình không được vi phạm. Còn đối với những người Phật tử tại gia, cái cuộc sống gia đình thế tục được Đức Phật tán thành. Đức Phật không chống đối cái chuyện này. Nhưng mà một khi đã có cái sự cam kết giữa hai người thì hai người phải biết tôn trọng những cái lời hứa và những cái sự tôn trọng lúc ban đầu. Thành ra vì vậy Đức Phật ngày dạy những ai có liên quan đến cái tình trạng ngoại tình với một ai đó đã kết hôn, với một người đã đính hôn với người khác và với những người dưới sự giám hộ của cha mẹ hoặc là người giám hộ, tức là những cái người mà tuổi chưa được trưởng thành, thì những cái vi phạm này được coi là ngoại tình. Bởi vì cái hành động này nó tạo nên một cái sự rạn nứt trong gia đình. Cho nên quý vị là người Phật tử giữ giới rồi phải cẩn thận. Vì nếu không khéo những cái hành động vô ý của mình cũng đủ làm tan vỡ gia đình của người khác. Mà nếu mình vô tình làm tan vỡ gia đình người khác, đó là một cái tội không thể tha được. Cho nên cái giới tà hạnh coi vậy mà nó bảo đảm một cái chất lượng rất là cao trong cái vấn đề duy trì hạnh phúc trong gia đình. Người bạn trẻ trong cái xã hội hiện tại, nếu không biết, không kiểm soát được cái điều này, đi ra đường mà gặp ai tán nấy đó là coi chừng. Cái chừng một á, là mình đã vi phạm cái quyền hạnh phúc của gia đình người ta, mà không khéo bị luật pháp bắt tù. Chúng tôi nói như vậy thưa quý vị, tại vì ở đây thầy cứ ký giấy hoài. Ký giấy cho những anh mà lén phén ở bên ngoài đó, rồi về vợ ghe, giận quá đánh vợ. Đánh vợ thì cảnh sát bắt chứ sao. Có một em khi hôm có gọi điện thoại tới, dạ thưa thầy, thầy có nhớ con không vậy? Nhớ, thầy nhớ rồi. Nên dạ thưa thầy, con khổ quá đi ạ. Hỏi sao khổ? Nên dạ thưa thầy, con mới ở tù ra. Thầy mới ngạc nhiên quá, hỏi chứ sao em cái người mà tốt lành như vậy mà ở tù? Thì tại vì con đi đường mà con thấy cô kia đẹp quá, con dòm. Bà xã con nó ghen mà con nói hòa mà không chịu. Tức quá con tát cho một tát tay. Thế là cảnh sát cầm con mới bắt con ở tù 120 ngày. Con mới vừa ra. Thưa đại chúng, đó là những cái có tính cách lặt vặt. Nhưng mà mình đủ thấy rằng là nếu không cẩn thận đó, những người bạn trẻ rất có thể bị ở tù, và rất có thể trong tương lai của mình á, nó không có ổn. Là tại vì quý vị biết trong cái xã hội này, nếu mà đã ghi vào trong hồ sơ là có tù tội rồi á, đi làm việc kiếm việc khó lắm. Đi làm việc rất là khó, là tại vì nó hỏi là trước đây đó có thiếu nợ người ta không, trước đây đó có ở tù không, trước đây đó có phạm pháp gì không, thì mình phải khai. Bây giờ thực sự mình không khai đi nữa đó, nó vô trong hồ sơ, nó lôi ra cũng có hết rồi. Nhưng mà những người này, thưa quý vị, nếu mà nó xét thấy rằng là những cái tội phạm pháp tù đó đó mà không đáng kể, thì con quả mai còn kiếm việc được. Nếu mà thấy trầm trọng quá rồi đó, kiếm việc khó lắm. Cái lúc đầu á, thì thầy nghĩ rằng tại sao một cái xã hội đầy dẫy vật chất như thế này mà vẫn có những người không có cơm ăn, không có áo mặc, không có nhà ở. Là tại vì sao? Tuổi trẻ đang lớn, không có được cái sự hướng dẫn, rồi trong những cái phút bồng bột vô tình tạo những cái cách phạm pháp. Cho nên rồi cuối cùng những người đó tự đào thải lấy mình, và chính những người đó tự chôn vùi cái tương lai của mình. Tại vì lý do là trong cái hồ sơ đã ghi nhận những người nào là phạm cái này phạm cái kia rồi thì đi tìm việc không có ai dám nhận. Mà không ai dám nhận thì làm sao sống homeless chứ sao nữa. Đó là cái điều hết sức là rõ ràng. Kính thưa đại chúng, những cái vi phạm này, như cái lần mà chúng tôi nói đó, nếu mà tán những cái người mà đã kết hôn rồi, tức là những người có gia đình, là các cô cua các ông cũng được, mà các ông cua các cô cũng được, đều vi phạm ngoại tình. Những người đã đến hôn với người khác mà mình còn chọc ghẹo cũng vi phạm, mà những người dưới tuổi trưởng thành cũng vi phạm như thường. Bởi vì cái hành động này mới nhìn qua thì tưởng như nó không có cái gì dẫn chơi thôi, nhưng mà thực sự nó có cái khả năng tạo nên cái sự đổ vỡ gia đình của người khác, mà ngay cả chính gia đình của mình nữa. Nhưng quý vị thấy có cái ông chồng nào mà không ghen vợ không? Quý vị thấy có cái bà vợ nào mà không ghen chồng mình không? Có ghen đều đều. Không biết rằng là quý vị ở đây có tu thì sao ấy, chứ còn mà bình thường thầy nghe có nhiều người ghen mà ghen chửi cả ngày cả đêm ấy. Ghen riết, gây riết, chồng ở không nổi, phải đi trốn nhà người khác, ngay cả tới chùa ngủ ở chùa nè. Có nhiều bà vợ chịu không nổi, ẵm con đi ban đêm, đi về chùa hỏi chùa ngủ. Đó là cũng thường. Chúng ta thấy Đức Phật đề cập nhiều những cái hậu quả của những người lớn. Những người lớn mặc dù biết những cái tai hại, có cái nhận thức rõ ràng khi mà người đó lập gia đình. Thưa quý vị, Đức Phật cũng nói khuyến cáo thì hơi nặng, nhưng mà Đức Phật cũng lưu ý cho những người lớn tuổi mà muốn lập gia đình với những người trẻ tuổi đó, cái chừng giữa cái tuổi tác nó khác nhau, đôi khi những cái thái độ tình dục vô ý thức này đó, nó trở thành những cái nguyên nhân là cái sự sụp đổ của một trong hai người và trong nhiều khía cạnh khác ở trong cuộc đời. Đức Phật ngài dạy như vậy. Trong lịch sử Việt Nam, quý vị thấy có một cái người mà tài ba mà hào hoa nhất, 73 tuổi mà còn đi cưới vợ đó. Quý vị biết ai không? Ông Nguyễn Công Trứ. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Cái năm mà ông 73 tuổi, ông đi cưới vợ, cái cô vợ đó mới hỏi rằng là: thưa anh, năm nay anh bao nhiêu tuổi? Tại vì cái cô vợ đó rất trẻ, mới có 20 tuổi thôi. Cho nên ông mới bảo rằng là: anh đây á, 50 năm về trước á, là anh mới 23 tuổi thôi. Nguyên văn chữ Hán là: tân hôn dục vấn tân lang kỹ. Tức là trong cái đêm tân hôn, cô dâu mới hỏi anh chàng rể là: anh bao nhiêu tuổi? Ngũ thập niên tiền nhị thập tam. Ngũ thập niên tiền nhị thập tam, tức là 50 năm về trước á, là anh mới 23 tuổi thôi. Tức là năm cưới vợ đó là năm 73 tuổi, mà cưới cô vợ có 20 tuổi thôi. Thì quý vị thấy, chỉ độc nhất cái ông này á, tài hoa mà được ghi trong lịch sử. Chúng tôi nói độc nhất tài hoa được ghi trong lịch sử là chỉ có Nguyễn Công Trứ thôi. Nhưng mà có rất nhiều cụ ông lớn tuổi đi cưới vợ, nhưng mà không gọi là vợ mà gọi là nàng hầu. Là tại vì ông già quá mà cái cô vợ có 17-18 tuổi à. Điều này ở một cái khía cạnh nào đó Đức Phật vẫn nói cho chúng ta biết rằng nếu gọi là hạnh phúc thì thực sự không có hạnh phúc. Và cái điều này chúng ta vẫn thấy trong những cái triều đại vua chúa có những cái việc dòng lớn dòng nhỏ mà tranh đoạt quyền vị với nhau đó, thanh toán với nhau cũng rất là nhiều. Đó là những cái khía cạnh đổ vỡ ở trong cuộc đời mà đôi khi người đời không bao giờ thấy được. Kính thưa đại chúng, tất cả các quốc gia ở trên thế giới đã có những cái luật lệ rõ ràng liên quan đến cái sự lạm dụng tình dục. Ở đây một lần nữa, Đức Phật Ngài tán thành mọi người phải tôn trọng, phải biết tuân theo cái luật định của đất nước. Nếu những cái luật lệ đó được thực hiện vì những cái lợi ích chung cho mọi người. Kính thưa đại chúng, thời tuổi trẻ bồng bột của chúng ta đã qua. Khi đã kết hôn, phải biết nhận lấy cái trách nhiệm làm cha làm mẹ của mình. Trong cái tinh thần này, chúng ta thấy những người bạn trẻ có những cặp vợ chồng kết hôn và họ có cái kế hoạch và chủ động trong cái việc mà sanh con đẻ cái. Cho nên cái đứa bé của họ khi mà ra đời, họ có đủ cái điều kiện và họ có đủ cái khả năng tài chánh để mà lo cho con cái của họ. Chúng ta thấy rằng những cặp vợ chồng này họ có cái ý thức rõ ràng, cái trách nhiệm và tinh thần đối với con cái. Điều này chúng ta coi đó là một cái điều tốt, là tại vì những người bạn trẻ này không xem cái sự sanh con đẻ cái đó như là một cái kết quả của sự bồng bột nhất thời để thỏa mãn cái sự khao khát của tình ái. Kính thưa đại chúng, là những bậc làm cha làm mẹ, chúng ta phải biết rằng đối với con cái, cái sự cung cấp vật chất đầy đủ của chúng ta là cái phần quan trọng, nhưng mà nó không quan trọng bằng cái sự quan tâm và cái lòng thương yêu của cha mẹ dành cho con cái. Chúng ta phải biết rằng có nhiều bậc làm cha làm mẹ xuất thân từ một cái gia đình rất là nghèo, có đôi khi trong một cái gia đình rất là bình thường, nhưng mà họ lại giáo dục con cái tốt và những đứa con đó trở thành những cái người có tài có đức ở trong xã hội. Lẽ tất nhiên rằng nó có nhiều cái yếu tố, nhưng mà cái yếu tố mà chúng tôi muốn thưa với quý vị hôm nay, cái yếu tố đó là cái yếu tố cha mẹ dành nhiều thời giờ của mình cho con cái và cha mẹ tận tình hướng dẫn cái đạo đức luân lý cổ truyền mà mình đã thực hành. Do cái sự săn sóc và cái tình thương đó nó giáo dưỡng, nó làm con của mình trở thành cái người tốt. Bởi vì cha mẹ không có hướng ngoại nhiều. Kính thưa đại chúng, trong khi đó có nhiều gia đình mặc dù là giàu có tiền bạc, mặc dù là họ có rất nhiều cái tiện nghi để cung cấp mọi cái tiện nghi vật chất cho con, nhưng mà cái tình thương là không có, cái sự săn sóc của cha mẹ lại càng không có. Có nhiều gia đình có con chỉ nhờ vú nuôi thôi, có con chỉ nhờ người ta dạy dỗ thôi, mà cha mẹ ít có cái thời giờ cho con cái của mình. Do vậy, thưa quý vị, những cái đứa trẻ đó sau này khi mà trưởng thành, Thì nếu có trưởng thành thì chỉ trưởng thành về cái phương diện thể xác, nhưng mà không có cái sự phát triển về cái mặt tình cảm lẫn đạo đức. Những cái đứa trẻ này nó rất có thể nó sẽ trở thành cái người xa lạ khi mà gặp cha gặp mẹ, là tại vì mình có bao giờ ngồi săn sóc con của mình đâu. Nếu cần thì đem đi gửi rồi đi làm, đi làm rồi về đón con về. Cứ như vậy mà con cái của mình đó, nó sẽ gần gũi với cái người xa lạ nhiều. Thành ra vì vậy, nếu mà may mắn quý vị gửi cho những người có lương tâm, có đạo đức, thì họ sẽ hướng dẫn con cái của mình tương đối được. Nhưng mà nếu gặp những cái người mà không có lương tâm, không có đạo đức, hay là không có được một cái trình độ để mà giúp cho mình á, cái đứa con của mình có cái cơ hội hư rất là nhiều. Ở cái điều này chúng tôi nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi nghiêm khắc đối với những vị mà giữ con cái. Nhưng mà chúng tôi nói để chia sẻ với quý vị rằng là có một Phật tử khi mà đem con đi gửi, bình thường cái cô bé này nói chuyện rất là lưu loát. Nhưng mà một hôm khi mà anh ta đưa con đi học thì tự nhiên cô bé cũng ngập ngừng. Cô nói rằng là thưa ba má, chục chân đi học. Thì anh mới nghe, anh không biết là cô bé muốn nói cái gì. Kế rồi anh mới quay qua cái người mà giữ trẻ đó, anh hỏi là nhỏ nó nói gì vậy cô. Thì cô đó cười nói là tôi dạy nó rằng là thưa ba má cục cưng đi học. Nhưng mà nó nói không quen cho nên nó nói như vậy đó, nhưng mà nó nói là cục cưng đi học. Thưa quý vị, thực sự cái danh từ đó thì là danh từ rất là dễ thương, nhưng mà đôi khi vô tình á, mình làm có một cái sự thay đổi cái tâm hồn non dại đó, nó không biết gì cả. Vì không biết cho nên nó nói cả lâm chục chân đi học, nhưng tự nhiên là nó thay đổi liền. Thành ra vì vậy thưa quý vị, cái sự gần gũi đối với những người mà giữ trẻ đó, khi mình dạy cái gì rồi nó quen cái đó. Cho nên cái điều này á, những người làm cha làm mẹ đôi khi chúng ta cũng phải thấy, nếu mà có phải mình bận rộn đến cỡ nào đi nữa thì đề nghị đại chúng nên dành một ít thời giờ cho con cái của mình. Kính thưa đại chúng, nói như thế, khi mà chúng ta muốn trao truyền cho con cái cái nếp sống thuần phong mỹ tục thì điều kiện đòi hỏi người mẹ trong lúc làm để mà lo kế sinh nhai, trong cái lúc làm để mà duy trì cái thu nhập kinh tế cho gia đình, thì cũng phải ráng vừa làm thế nào đó để dành một ít thời giờ để hoàn tất cái công việc của một người nội trợ. Và đồng thời đừng có đánh mất cái tình thương, cái sự trìu mến và cái sự săn sóc tốt cho đứa con của mình đang và sẽ lớn. Có những người mẹ vì hăng say làm ăn, nghĩa là chỉ biết hướng ngoại, những người mẹ này thường tạo nên cái sự cách biệt giữa con cái của mình. Và như vậy những cái đứa con này khi mà nó lớn lên rất có thể nó không có lòng hiếu thảo với cha mẹ, và ngay cả nó cũng không có cái sự tôn kính đối với cha mẹ, tại vì nó thấy người đó là người rất là xa lạ. Bởi vậy quý vị không có lạ lùng gì khi mà có những cái đứa con đối với cha mẹ đó thì nó rất là lạc lẽo, gần như là không có liên hệ gì tới nó cả. Nhưng mà đối với những người dân nước lạ, mà những người đó, đó là những người đã từng nuôi, từng săn sóc, từng cho ăn, từng mặc quần thay áo cho nó đó, nó là thấy nó là trìu mến hơn là cha mẹ. Kính thưa đại chúng, một trong những cái lý do có thể làm suy giảm cái tình mẹ con, có thể mất đi cái sự trìu mến hay là cái lòng hiếu thảo, là cái đứa bé đó đó không được cha mẹ gần gũi, săn sóc, vỗ về nhiều. Đó là cái thứ nhất mà rất có thể những cái người mẹ không cho đứa con nó bú sữa của mình, mà chỉ biết dùng cái sữa nhân tạo, sữa bò hay là những cái loại sữa khác. Nhiều nhà tâm lý học đã nói như vậy, và họ cho rằng khi người mẹ cho con bú và ôm ấp đứa bé đó trong vòng tay, với cái sự nâng niu trìu mến của người mẹ, nó giống như là một cái sợi dây vô hình truyền dẫn từ người mẹ sang đứa con của mình với tất cả cái tình cảm và cái lòng yêu thương của mẹ. Và cái sợi dây vô hình này đó, nó tạo cho một cái sự ấm áp và cái niềm tôn kính đối với cha mẹ. Kính thưa đại chúng, những cái hành động này thường tạo nên cái sự tốt đẹp và hạnh phúc cho con. Thành ra vì vậy, trong một cái phạm vi nào đó, xin được gợi ý những người làm cha mẹ nên dành một chút ít thời giờ ngồi với con cái của mình, tâm sự với con cái của mình. Kính thưa đại chúng, sự việc này nó tùy thuộc vào cha mẹ, và đặc biệt là người mẹ. Người mẹ có cái trách nhiệm trực tiếp đối với cái sự tốt đẹp hoặc là cái sự ngỗ nghịch của đứa bé. Nói như vậy, những cái tư cách tốt đẹp, những cái tánh tình hiền lương và nhân hậu của con cái của mình, nó hết sức là quan trọng. Nó có được nếu cả cha lẫn mẹ hoàn thành cái trách nhiệm tốt của mình. Kính thưa đại chúng, nhiều gia đình đã nhận chân được điều này. Vì vậy, cha mẹ cố tình đặt đứa con của mình trong cái sự kiểm soát từ tấm bé và ngay cả đến khi nó lớn nữa, không cho con cái của mình có cái quyền tự do, và cha mẹ có cái khuynh hướng là can thiệp vào cái đời sống của con của mình. Khi mà nó có gia đình rồi, cha mẹ vẫn cứ muốn can thiệp vô. Tại vì, thưa quý vị, theo cái truyền thống của người Á Đông chúng ta, nếu chúng ta là cái người có phước, có cha mẹ 100 tuổi, trong khi đó rất có thể chúng ta là 80 tuổi. 80 tuổi thì cũng kể là già. Nhưng mà đối với cái bà mẹ già 100 tuổi đó, thì bà coi cái đứa con 80 tuổi này như là đứa con nít thôi. Cho nên á, những người làm cha làm mẹ đó luôn luôn vẫn có cái khuynh hướng coi những cái người đó là con của mình. Và như vậy, thưa quý vị, đứng trên một cái phương diện nào đó thì chúng ta thấy cái sự can thiệp, cái sự săn sóc của cha mẹ có vẻ như tốt đẹp. Nhưng mà nếu không khéo, những người làm cha làm mẹ đó đã vi phạm cái quyền tự do của con cái. Phải biết rằng là khi chúng ta cố gắng áp đặt con cái của chúng ta sống theo cái nếp sống mà chúng ta vạch ra, đôi khi sẽ tạo cái sự hiểu lầm giữa hai cái thế hệ trẻ và già. Quý vị biết rằng là giữa hai cái thế hệ, trong gia đình cũng vậy mà ngoài xã hội cũng vậy, Nếu không có cái sự hiểu biết nhau đó thì cả hai thế hệ rất là khó sống chung với nhau. Đó là cái lý do mà quý vị không có ngạc nhiên khi thấy chưa lập gia đình thì con cái nó bằng lòng ở sống với cha mẹ. Nhưng mà khi đã lập gia đình rồi, dù cho là trăm thương ngàn thương, nó vẫn có cái khuynh hướng đi ra ngoài chứ không muốn ở chung với cha mẹ nữa. Ở chung với cha mẹ nó có những cái khuyết điểm. Nếu là người con có hiếu, đôi khi cha mẹ lo lắng cho con nhiều quá, đứa con trai của mình nó có thể chịu được, nhưng mà nàng dâu không chắc đã chịu được. Và ở chung với cha mẹ có nhiều khi đó, nó cũng cảm thấy nó không có tự do của những người tuổi trẻ. Thành ra vì vậy những cặp vợ chồng trẻ họ không thích sống chung với cha mẹ là như vậy. Kính thưa đại chúng, chúng ta là những người làm cha làm mẹ, chúng ta có thể làm được việc này do cái tình thương và cái niềm tin. Tin rằng những cái sự kiểm soát và cái sự lưu tâm đó sẽ đem lại cái sự tốt đẹp cho con cái. Nhưng mà khi làm như vậy, rất có thể chúng ta đã và đang tạo thêm cái vấn đề mâu thuẫn cho cái bản thân của mình và cho những người con cái của mình, nếu chúng ta không khéo trong cái vấn đề hành xử một cách đúng mức. Tại vì theo cái quan niệm của những người làm cha làm mẹ, của những người vào cái thời năm 1900 nào đó, nó sẽ không còn thích hợp với những người bạn trẻ vào cái thời điểm năm 2003. Với cái kiến thức của người lớn tuổi đó, nó không phù hợp. Cho nên có nhiều ông cha bà mẹ nói ra thì con cái nó cự lại, là tại vì nó cảm thấy không thích hợp trong cái xã hội này. Đó là cái lý do mà nhiều ông cha bà mẹ buồn phiền là sao con cái của mình nó ngỗ nghịch đối với mình. Cho nên đôi khi mình đặt con cái trong cái sự kiểm soát của mình, nhưng mà cũng coi nếu không khéo hành xử đúng mức thì nó là tạo cái sự mâu thuẫn. Vì vậy chúng ta phải hết sức tế nhị và đồng thời cũng nên kiểm điểm, coi cái đích thực những cái điều mà chúng ta làm đó, trong đó có bao nhiêu phần trăm là chúng ta hướng dẫn con cái của mình, và có bao nhiêu phần trăm vì cái lòng ích kỷ của mình, cái tình thương, nhưng mà trong cái sự ích kỷ nó cũng tạo cái sự đổ vỡ, chứ không phải nói thương mà 100% là tốt hết. Kính thưa đại chúng, nhiều khi do cái lòng ích kỷ của chúng ta là những cái bậc làm cha làm mẹ, cho nên những cặp vợ chồng trẻ không sống chung được với nhau lâu dài. Và trong đó nguyên nhân khó khăn dẫn tới là cha mẹ chồng không thể sống với nàng dâu và nàng dâu không thể sống chung với cha mẹ chồng. Cha mẹ chồng không thể sống chung với nàng dâu thì thưa quý vị, có thể dọn ra khỏi nhà. Mà ở trong cái xã hội này dễ lắm phải không? Nếu mà không ở được với con cái nó có vợ rồi, có thể nó bắt cha mẹ phải trả tiền để mà nó mua nhà đó. Bắt đầu tiền vô để trả tiền nhà, hoặc là bắt trả tiền. Có khi nó còn ra điều kiện một á, là cha mẹ ở nhà đây thì cha mẹ phải trả tiền cái nhà này, tôi dọn ra khỏi nhà tôi ở với vợ tôi. Quý vị nghĩ có không? Có những cái tình trạng đó. Là tại vì đôi khi cha mẹ, như chúng tôi nói đó, ở với cái tuổi trẻ nó không thích hợp. Rồi thì bây giờ cha mẹ làm sao buồn? Mình sanh nó ra, nuôi cho nó lớn, ăn học cho đã đời, nó ra trường, nó có nghề, có ngỗng rồi đó, bây giờ nó mua nhà rồi, nó bắt điều kiện như vậy đó. thì mình đâu có đủ tiền để mà trả, thôi đi xin housing Phúc cho rồi. Vậy là mình đi xin housing, mình dọn ra khỏi nhà chứ gì nữa. Nhưng mà thưa quý vị, đó là cái tình trạng mà cha mẹ không ở được với nàng dâu. Nhưng mà còn á, nàng dâu mà không ở được với cha mẹ chồng, cái đó nó khó khăn hơn. Là tại vì sao? Cái đứa con này nó cứ hiếu quá, cái gì á nó cũng nghe lời cha mẹ nhiều hơn là nghe lời vợ. Cho nên là cái cô gái này chịu không nổi. Chịu không nổi thì làm sao? Ly thân. Ly thân mà nếu không hàn gắn được dẫn tới cái ly dị. Đó. Đó là cái tình trạng mà nó xảy ra thường. Có thể nói rằng cái trường hợp mà nàng dâu không ở được với mẹ chồng, cái cơ hội ly dị rất là cao. Nói đến đây thưa đại chúng, ly dị là một cái vấn đề tranh cãi giữa những tín đồ của nhiều tôn giáo. Một số người tin rằng á, là hôn nhân là do trời định. Trời định thì trời bắt khổ, mình phải chịu khổ. Trời cho mình sướng thì mình cảm ơn trời đã ban phước cho mình. Cho nên chúng ta không có quyền ly dị. Đã là cái duyên tiền định rồi thì không có quyền ly dị. Cho nên dù là trăm cây ngàn đắng, dù là cho thế nào đi nữa, phải sống cho trọn đời mãn kiếp. Nếu mà ly dị là sợ trời phạt. Cho nên là giàu thế nào đi nữa cũng phải sống cho trọn đời mãn kiếp. Kính thưa đại chúng, một cái quan niệm mới ngày nay cho rằng nếu vợ và chồng thật sự không thể sống chung với nhau, thay vì sống một cuộc sống khổ sở và tạo thêm cái sự ghen tương, đố kỵ, giận hờn, thù ghét, thì chúng ta có quyền chia tay để mà sống cuộc sống an vui. Thành ra vì vậy chúng ta thấy trong cái xã hội này có rất nhiều cái trường hợp khi mà đã không sống chung với nhau được trong một cái sự thỏa thuận nào đó thì tạm thời gọi là ly thân, có phải không? Ly thân mặc dầu là chưa ly gì nhưng mà không ở chung nhà. Trong trường hợp ly thân này có cơ hội hàn gắn lại nếu qua một cái thời kỳ tìm hiểu lẫn nhau, có thể sống chung với nhau trở lại. Nhưng mà nếu không á, thì sẽ dẫn tới cái cuộc sống ly dị. Kính thưa đại chúng, với cái quan niệm ly dị ở cái xã hội hiện đại ngày nay, ly dị nó cũng trở thành một cái hiện tượng quen thuộc. Và ở một số quốc gia, trong đó chúng ta thấy như ở Hoa Kỳ, cái sự ly dị nó trở thành mà người ta thường gọi là cái mốt ly dị đó. Nhiều cái ly dị vô duyên chỉ vì mình không muốn trả tiền cho chính phủ, cho nên mình tạm thời mình ly dị, cái kiểu là giống như là mình trốn thuế đó. Hay là có những cái ly dị giả để xin trợ cấp, đừng nói thầy đồng trung chửi nghe không, nhưng mà đây có những cái thực trạng nó xảy ra giống vậy. Lúc đầu giả nhưng mà sau nó làm thiệt, tại vì cuộc sống trong cái xã hội này nó nhiều cái sự cám dỗ lắm. Khi mà một cái người bạn trẻ nào đó đó giả bộ ly dị với vợ mình hay là chồng mình, những người biết được nói rằng cái người này đã ly dị rồi là ra đường mặc sức mà tán, gặp nhau là tán, có nhiều cái cơ hội có xe là cái đem tới chở đi, chở riết một hồi là ghen thiệt, ghen rồi đó thì gây lộn nhau, là lúc đầu là ly dị giả, rồi bây giờ gây riết một hồi cái là làm thiệt luôn, nó xảy ra cũng rất là nhiều. Thành ra cuối cùng á, Có nhiều người nói là đây là một cái mốt ly dị trong cái xã hội này. Thay vì xem cái sự ly dị là một cái điều xấu hổ, thì đối với họ dường như có một cái vẻ hãnh diện. Và tại mình là cái người tự do, hãnh diện mình là cái người tự do, cho nên mình bất chấp mọi cái điều kiện ràng buộc của luân lý đạo đức. Thế sống được là mình sống, nếu không sống được cứ ly dị, chỉ cần đem tới luật sư ký một cái rẹt là mình tự do liền. Kính thưa đại chúng, cái nguyên nhân chính của cái sự thất bại này trong hôn nhân ở xã hội ngày nay là cái sự lạm dụng tự do quá nhiều. Những cái lối sống độc thân, những cái lối sống của chủ nghĩa cá nhân đã đóng góp rất nhiều trong cái việc, trong cái phần làm rạn nứt tình cảm vợ chồng và dễ dàng đi lệch hướng. Vì đi lệch hướng cho nên để dẫn tới những cái đứa con không thừa nhận ra đời cũng rất là nhiều, cũng có cái khuynh hướng chấp nhận ly dị. Tuy nhiên cái sự ly dị đó có phần cao thượng. Nếu mà có phải chia tay thì những cái cặp vợ chồng trẻ này đó cũng được chia tay trong cái sự vui vẻ và được diễn ra trong cái bầu không khí hiểu biết, bằng cách là chấp nhận những cái giải pháp hợp lý mà không có tạo thêm cái sự hận thù. Nghĩa là hai người vẫn có thể thỏa thuận, có thể thăm viếng con cái của mình. Có thể tuần này người cha được quyền săn sóc con, và có thể tuần khác người mẹ được quyền săn sóc con. Tương đối là cái vấn đề ly dị này có vẻ khoa học và có vẻ hợp với nhân bản. Nhưng mà cũng có một số đó, khi mà đã ly dị rồi đó, là cấm người chồng cách xa cái người vợ và con đó là 500 feet phải không? Không có, 500 mai thì xa lắm. 500 feet à. Tức là có nhiều cái trường hợp, đừng nói là thầy Đồng Trung biết nhiều, không biết nhiều là không được, là tại vì cứ tới đây mét với thầy hoài và xin ký giấy mà. Nếu bây giờ khổ quá thầy ơi, bây giờ con bị ly dị rồi mà tòa án nó cấm không cho được gần con 500 feet. Nếu nó biết được á là nó cho ở tù tiếp. Khổ như vậy, không được thăm vợ, không được thăm con. Nếu có lén thăm á, mà gặp cái người mẹ không bằng lòng kêu cảnh sát, cái người chồng vẫn bị ở tù như thường. Có những cái trường hợp như vậy, nhưng mà có những cái trường hợp thỏa thuận rất là dễ thương. Kính thưa đại chúng, điều quan trọng nhất là bảo đảm tương lai và hạnh phúc cho con cái. Đối với cái trường hợp mà có cái sự thỏa thuận giữa cha và mẹ, thì hai bên đều thỏa thuận là chăm sóc con cái của mình. Nếu một cặp vợ chồng ly hôn bỏ bê con cái, sẽ đưa đẩy con cái của mình tới cái chỗ, tới một cái cuộc sống rất là khổ cực. Đó là một cái thái độ thiếu trách nhiệm mà những người làm cha làm mẹ nên lưu ý. Kính thưa đại chúng, theo cái quan niệm của Phật giáo, đạo Phật không có một cái giới luật để mà ngăn cấm người chồng và người vợ không được phép ly dị nếu họ sống không có hòa thuận với nhau. Nhưng mà nếu mọi người cùng thực hiện cái lời khuyên của Đức Phật phải có bổn phận và trách nhiệm đối với nhau, thì những điều bất hạnh đó sẽ không bao giờ xảy ra. Mà quả thật như vậy, nếu mà người vợ làm hết bổn phận của mình đối với người chồng hiểu biết, thương yêu đối với vợ, thì những cái cuộc bất hạnh ly dị hoặc ly thân đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng mà nếu có, thưa đại chúng, chắc chắn không có nhiều. Thực tế là cho tới nay, những cái trường hợp ly dị vẫn còn ít xảy ra ở những quốc gia theo đạo Phật. Ở những cặp hôn nhân cùng theo đạo Phật, điều này chủ yếu là do những cái cặp vợ chồng quan tâm đến những cái bổn phận và trách nhiệm đối với nhau. Như có lần mà quý vị đã thực hành quán niệm, quý vị thấy hiểu và thương, có phải không? Nếu mà người vợ của mình mà không hiểu chồng thì không thể thương chồng. Nếu mà người chồng không hiểu vợ thì không thể nào thương vợ. Thành ra vì vậy, với hai cái yếu tố hiểu và thương này, nó cũng đóng góp một cách tích cực trong cái vấn đề duy trì hạnh phúc của gia đình. Đó là cái lý do mà chùa Dược Sư chúng ta luôn luôn nỗ lực có những cái khóa tu, có những cái ngày quán niệm, có những ngày thiền quy hướng tịnh độ, để cho chư Phật tử xa gần có cái điều kiện thực tập, có cái điều kiện ngồi lại để mà phát triển cái sự hiểu biết của mình và cái tình thương của mình đến cho tận cùng. Có được cái hiểu và thương thì chúng ta mới có thể hiểu được những người mà chúng ta cần phải thương. Hiểu được những người chúng ta cần phải thương thì chúng ta phải có cái trách nhiệm đối với nhau. Và đó cũng là những cái nét cơ bản. Trong đó chúng ta thấy cái vấn đề ly dị đã không được chấp nhận bởi cộng đồng cũng như toàn thể mọi người có tin theo đạo Phật. Ở nhiều cái trường hợp, khi những cặp vợ chồng gặp những cái rắc rối, có thể theo những cái lời khuyên của những bậc trưởng thường có thể nghe được. Thành ra vì vậy, ở nơi đây xin gợi ý với đại chúng, nếu mà trong gia đình quý vị có những cái cuộc đám hỏi, đám cưới của con em của mình, nên tạo cho nó trở thành một cái truyền thống. Để chi? Để nếu có gì, bên cạnh cái sự thương yêu săn sóc của cha mẹ, hay là bên cạnh cái sự hòa giải của cha mẹ, còn có các thầy. Cho nên đề nghị với đại chúng, nếu được, mình nên hướng dẫn con em của mình về chùa làm lễ cưới. Để chi? Để trong cái dịp làm lễ cưới đó, quý thầy sẽ có những cái lời hướng dẫn bổn phận của người vợ đối với chồng phải như thế nào, và bổn phận người chồng đối với vợ như thế nào. Với cái sự cam kết đó trước Phật, trước các thầy và trước mặt của hai họ, để sau này cô dâu hay là chú rể đó không thể nào phản bội cái lời hứa ban đầu của mình. Kính thưa đại chúng, trong những cái trường hợp như vậy, nếu mà cái cuộc sống gia đình mà có gặp những cái rắc rối, thì các thầy là một cái cơ hội tốt để cho những người bạn trẻ đó có thể giải bày tâm sự. Và như vậy đó, những bậc trưởng lão, những cái vai trò của các thầy sẽ đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng trong cái việc cải thiện tình cảm của hai người nếu đã bị mất, hay là nếu có bị sứt mẻ, thì các thầy sẽ là cái người hàn gắn lại cái gạch nối đó. Hơn nữa, thưa đại chúng, ở nơi chùa, nơi cuộc sống của các thầy nó có những cái giá trị của tôn giáo và được những bậc trưởng thường, những người làm cha làm mẹ đề cao. Cho nên những cặp vợ chồng có cái nỗ lực lớn lao để mà đạt được cái sự hiểu biết, để mà thân thiện với nhau khi mà những người đó nghe cái sự hướng dẫn của các thầy. Có nghe như vậy mới có thể phát huy được cái mối quan hệ hạnh phúc dựa trên cái sự kính trọng, thương yêu và cái sự quan tâm với nhau, để đưa đời sống và cái cuộc sống hôn nhân đó đến cái chỗ tốt đẹp. Kính thưa đại chúng, nhờ cái sự hướng dẫn về cái phương diện đạo đức, cho nên những cái trường hợp ly dị có thể nói rất là hiếm hoi, và được xem những cái cuộc tình mà cái chống trái với nhau, đi ngược lại với cái lời hướng dẫn của các thầy, thì có khi những người bạn trẻ đó cảm thấy mình sống mà cứ gây gổ với nhau là một cái điều sỉ nhục, vì nghĩ rằng cái lời dạy của chư Phật, lời dạy của các thầy cứ luôn luôn lãng vãng ở đâu đây là phải hòa thuận, phải sống chung trong một cái sự hiếu hòa an vui, mà bây giờ mình gây gổ với nhau hoài là mình đi ngược lại cái lời dạy của các thầy. Thấy mắc cỡ quá, thôi đừng cứ gây nữa thôi. Đó là cái lý do mà cũng là cái chất liệu hết sức là quan trọng cho những người bạn trẻ trong cái xã hội hiện thực này. Bởi vì những cái điều đó chứng tỏ rằng khi mà những người bạn trẻ đó biết được mình phải có một cái chất liệu hòa hiếu để sống một cuộc sống hạnh phúc, thì những người mà tỏ vẻ ích kỷ cá nhân rất có thể thương chồng mà trở thành ích kỷ, rất có thể thương vợ cũng trở thành ích kỷ, thì họ sẽ thấy bao nhiêu phần trăm thương và bao nhiêu phần trăm là mình ích kỷ. Và do thấy đó đó, cái cuộc sống chung sẽ có cái cơ hội cởi mở và dễ thở hơn. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi đã đề cập, tại những nước sống bằng nông nghiệp, nhất là dưới thời phong kiến, những người đàn ông thường là năm thê bảy thiếp. Trước đây có một Phật tử tới chùa nói chuyện và thưa thầy: trong xã hội Việt Nam con không chấp nhận năm thê bảy thiếp, con nghe theo lời của Thánh Hiền dạy như vậy, cho nên con sống rất là bình dị thưa thầy. Con sống rất là bình dị, con không chấp nhận năm thê bảy thiếp, con chỉ là một vợ một chồng thôi. Ông ta nói thêm câu là nhất phu nhất phụ, tức là một chồng một vợ đó, nhưng mà mỗi làng mỗi mụ. Quý vị thấy có ngộ không? Tức là chấp nhận một chồng thôi, nhưng mà mỗi làng mỗi vợ, chứ không phải một làng năm vợ bảy vợ một lần. Nói đùa. Nhưng mà thiệt sự có nhiều người họ vẫn thích sống như vậy. Những cái truyền thống, nền văn hóa và cái cách sống dường như là đã công nhận bởi đại đa số của người dân trong một quốc gia. Một số tôn giáo nói rằng người đàn ông chỉ duy nhất một vợ, và trong khi đó những cái tôn giáo khác nói người đàn ông có thể có nhiều vợ. Tuy nhiên ở đây thưa đại chúng, với cái quan niệm của người Phật giáo về người con gái có nhiều chồng hay là người đàn ông có nhiều vợ, không có trong cái giáo pháp của Đức Phật. Nếu mà hỏi Đức Phật có đồng ý hay không, thì thầy Đồng Trung nói là trong kinh Đức Phật Ngài không bao giờ nhắc tới cái điều này. Bởi vì như chúng tôi đã đề cập ở lúc đầu, Đức Phật đã không đặt ra bất cứ một cái luật lệ đối với cái đời sống hôn nhân. Ngài luôn luôn chú trọng đến cái đời sống thoát tục nhiều hơn. Nhưng mà trong cái cộng đồng Phật tử đông, cho nên Ngài có đưa ra những cái lời khuyên giá trị về cái việc làm cách nào để sống một cuộc sống hôn nhân được kính trọng. Mặc dù Đức Phật đã không đề cập đến bất cứ điều gì về cái số vợ mà một người đàn ông có thể có, nhưng mà Ngài đã đề cập rất là rõ ràng trong những cái bài pháp của Ngài dạy. Ngài nói rằng nếu một người đàn ông có vợ đi với một người phụ nữ khác ngoài hôn thú, điều này có thể là nguyên nhân của sự sa sút của mình, và chắc hẳn anh ta phải đối mặt nhiều vấn đề khác và những cái việc phiền toái. Đức Phật Ngài không có phản đối vào cái vấn đề hôn nhân nhiều vợ, nhưng mà Ngài nói nếu nhiều vợ thì chắc chắn phải đối diện với nhiều cái vấn đề phiền toái. Mà quả thật người Việt Nam mình thường có cái câu rất là hay á, quý vị nhớ sao không? Một vợ thì nằm giường lèo, hai vợ thì chèo que một mình, mà ba vợ đó thì ra chuồng heo mà nằm. Cho nên cuối cùng rồi Đức Phật, mặc dầu Ngài không phản đối về cái cuộc sống đa thê, nhưng mà càng nhiều vợ bao nhiêu thì có ngày ngủ quanh chuồng heo. Thưa quý vị, thực sự như vậy. Vua Gia Long có nói một câu rất là chí lý. Ông nói rằng là cái việc mà đánh nam dẹp bắc, cái việc nó không phiền toái bằng khi mà về hậu cung. Mỗi lần mà gặp các bà đó như là gặp cái đám quỷ sứ, rồi ra chịu không nổi. Đó là lời nói của vua Gia Long mà chứ không phải thầy Đồng Trung nói đâu. Thì điều đó chứng tỏ rằng là đôi khi ở một cái phương diện nào đó, hãy chấp nhận năm thê bài thiếp, có lẽ là trong cái cuộc sống nông nghiệp ở Việt Nam. Tại vì bằng sức lao động của con người, rất có thể năm thê bài thiếp đó chỉ dùng vào cái việc cày cấy thì có lý hơn, phải không? Tại vì có nhiều gia đình rất là giàu, ruộng cò bay thẳng cánh mà không có người làm. Thì đó cũng là cái lý do mà có những cái tục tảo hôn cho những người con trai ở ngoài miền Bắc. Chồng cưới vợ gì mà mới có 10 tuổi đầu là cưới vợ rồi, mà trong khi đó cái cô vợ là 20 mấy tuổi rồi. Về tối đó vợ phải ẵm chồng đi ngủ. Có nhiều khi nó đái ra quần phải đi thay quần. Ban ngày á, thì lo mà cho heo ăn, lo mà cày cấy ngoài đồng ruộng, còn tối á, đi thay quần cho chồng. Có những cái tình trạng như vậy đó, là tại vì cái xã hội nông nghiệp đã tạo cho cái tình trạng nó như vậy. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, cái đường lối giáo pháp của Đức Phật chỉ nhằm giải thích những cái tình huống và cái kết quả người ta có thể nghĩ cho là cái bản thân của mỗi người, và điều nào tốt và điều nào xấu đối với họ. Đức Phật Ngài không bắt buộc chúng ta phải tin hay là chúng ta phải làm theo cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà nếu những cái điều đó phù hợp với cái hoàn cảnh của mình thì mình thực hành, còn nếu không phù hợp thì mình cứ bỏ qua bên. Kính thưa đại chúng, Đức Phật Ngài không đặt ra những cái quy luật cho nên có bao nhiêu người vợ hoặc là không buộc họ phải tuân theo. Tuy vậy, nếu luật lệ của một xứ quy định rõ ràng rằng cái cuộc hôn nhân phải là một vợ một chồng, thì những cái luật như thế cũng cần phải được ban hành. Bởi vì Đức Phật đã tuyên bố rõ ràng rằng là tín đồ của Đức Phật phải tôn trọng cái luật lệ của bổn quốc, nếu như những cái luật lệ đó mang lại lợi ích cho mọi người, trong cái tinh thần cởi mở và phóng khoáng của Đức Phật, chúng ta thấy rằng đạo Phật luôn luôn lúc nào cũng phù hợp và luôn luôn lúc nào cũng đi đôi với cái truyền thống văn hóa, đạo đức của quê hương và xứ sở đó. Thành ra ở nơi này, nếu mà chúng ta có phải tìm, có phải thấy được những cái gì mà Đức Phật Ngài dạy, thì Ngài đã dạy trọn vẹn trong cái tinh thần của giới người Phật tử tại gia. Đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành và không vọng ngữ. Thì đối với cái cuộc sống hôn nhân và theo cái quan niệm của Phật giáo, luôn luôn chú trọng đến cái vấn đề chuyên nhất là không có tà hành. Thành ra Ngài không có ủng hộ, mà Ngài cũng không có đả kích với cái chế độ đa thê. Dù cho là những người phụ nữ có tái giá bao nhiêu lần, điều đó cũng không quan trọng và không ảnh hưởng đến cái lời dạy của Đức Phật. Chỉ biết rằng một người Phật tử giữ cái giới tà hành là cái người đó đã là cái người tốt trong xã hội. Người đó có cái khả năng mang lại cái hạnh phúc và cái sự yêu thương cho chồng, cho con và cho gia đình, ngay cả cho quê hương và xứ sở. Thì kính thưa đại chúng, bài pháp quan niệm của Phật giáo về hôn nhân 4 đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.